trong tôi nhớ một đời con lầm lỡ. Từng nhiều đêm con sống trong mộng mơ, lang thang đây đó bao nỗi lắng lo. Và rồi tình yêu Chúa dìu con về. Chỉ tình yêu Thiên Chúa dắt con qua biển đam mê. Tình yêu Thiên Chúa giúp con quay trở về. Mến thương ngút ngàn ân tình Chúa Trời, một lòng nguyện yêu Chúa suốt cuộc đời Chúa. Quỳ dâng lời kinh, thầm thì con cầu khấn, vì đời con đã sống xa tình cha, trông lên thánh giá sao thấy xót xa. Người đời nào hay biết tình hài hà. Chỉ tình yêu Thiên Chúa dắt con qua biển đam mê. Tình yêu Thiên Chúa giúp con quay trở về. Mến thương ngút ngàn ân tình Chúa Trời, một lòng nguyện yêu Chúa suốt cuộc đời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em đấng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay câu kết trong Tin Mừng Thánh Matthew chương 5 câu 48 như thế này: anh em hãy nên hoàn thiện. Khi nên hoàn thiện thì đã là hoàn thiện chưa? Đã là hoàn thiện chưa? Chưa. Đang trở nên, đang dần dần, mỗi ngày một tí, mỗi ngày một chút, đang bước đi trong thương xót, là bước đi trên con đường hoàn thiện. Đang bước đi mà, chưa đến đích mà. Chủ đề mà chúng ta tĩnh tâm suốt 40 ngày mùa chay thánh năm nay, mà hôm nay là ngày thứ 11 rồi, không biết là anh chị em mình bước đi đến đâu rồi. Bảo thưa cha, vẫn đang bước. Cha bước thì con bước. Chúng ta cùng bước. 1, 2, 3, con đường sao xa quá, mỏi chân rồi mà đường vẫn còn xa. Nhưng hôm nay nghe tình thương vời vợi, Chúa đang cùng con bước. 1, 2, 3. Vẫn cứ bước. 1, 2, 3, con đường ơi xa quá, mỏi chân rồi mà đường vẫn còn xa. Nhưng hôm nay nghe tình thương mời gọi, Chúa đang cùng con bước. 1, 2, 3. Hôm nay là bước thứ 11 rồi. Ngày thứ 11 rồi, đang bước đi. Bước đi trong thương xót. Đó là bước đi trong con đường hoàn thiện đấy, thưa anh chị em. Là đang trở nên hoàn thiện đấy, thưa các bạn. Mỗi ngày, tôi cứ bước. Chậm cũng được, nhanh cũng được, nhưng phải bước. Phải bước không dừng lại. Nên hoàn thiện. Vậy thì không có ai hoàn thiện hết, đang nên mà. Nguyên cái vườn rau này đang mọc, đang đơm bông và kết trái, nhưng chưa có trái, mới đơm bông thôi. Đừng có nóng. Rồi sẽ có ngày kết trái, nhưng mà chưa. Bao giờ không biết. Có khi ta nhắm mắt lề đời, ta vẫn lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Chúa bảo, được con. Nhận biết mình tội lỗi là con đang nên hoàn thiện rồi đấy. Wow! Nhận biết mình tội lỗi chứ không phải là người tội lỗi là người hoàn thiện. Tội lỗi với cái sự thánh thiện không thể đồng sống chung được. Nhưng khi con nhận biết con là người tội lỗi thì con đang được nên hoàn thiện rồi. Vì sao? Vì khi con nhận biết con là người tội lỗi thì Chúa tha thứ cho con. Chúa xóa đi những cái tội lỗi của con. Chúa đổ ơn thánh của Chúa xuống trên con, máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch hết tội lỗi con, thì con được nên hoàn thiện. Chứ đâu phải tự con có thể hoàn thiện được. Tự mình sinh ra từ trong tội rồi thì chỉ có chết trong tội mà thôi. Nhưng lòng thương xót của Chúa không muốn cho con người chết trong tội, mặc dù sinh ra trong tội. Chúa đến trần gian như người có tội và lấy máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của ta bằng cái chết như một kẻ tội lỗi. Chúa vô tội nhưng mà chết như người tội lỗi để cứu vớt những con người tội lỗi, để nâng những con người tội lỗi lên, để những con người tội lỗi ấy được nên hoàn thiện. nhờ lòng thương xót của Chúa, chứ không phải nhờ cái khả năng của con người. Con người mình không có ai có khả năng mà hoàn thiện hết. Đang tập tành, đang cố gắng, đang trở nên thôi. Và vì thế, thưa anh chị em, chúng ta đừng đòi hỏi ai phải hoàn thiện. Trời ơi, tôi không ngờ đó nha. Ông cha mà ông như vậy, bà sơ bà như vậy, không ngờ đó tu mà như vậy. Họ đang nên hoàn thiện, họ đã hoàn thiện đâu mà không ngờ với không ngờ. Ngờ với chẳng ngờ. Thế không ạ? Tôi không ngờ mày ấy nha, mày như vậy, như vậy, vậy. Nó đang trên đường hoàn thiện mà, đang bước đi mà. Có khi bước thấp, bước cao, có khi té lên, té xuống. Chứ đâu phải lúc nào cũng bước 1, 2, 3 ngon lành đâu. Chứ không phải lúc nào cũng 1 cây số mỏi chân rồi đường còn xa lắm không? 1 cây số mỏi chân rồi tội nghiệp qua đôi giày. 1, 2, 2 cây số mỏi chân rồi. Ôi đi sinh hoạt cứ hát hoài mà tức có mấy chục cây số nó vẫn cứ hát mãi. Mỏi chân rồi mà đường vẫn không biết còn đường còn xa lắm không? Thì cứ phải bước đi. Và khi mình bước đi như vậy, mọi người cùng bước, chúng ta cùng bước, gọi là hiệp hành. Hiệp hành đó. Hiệp hành trên con đường hoàn thiện. Hiệp hành trên con đường nên thánh. Cùng bước đi với nhau. Cùng chia sẻ thân phận con người. Ý thì tốt đấy. Ý thì hay đấy. Nhưng mà làm chưa hay thì sao? Ý thiện đấy. Có thiện chí đấy. Có nỗ lực đấy. Có cố gắng đấy. Nhưng mà không chống trả nổi những cám dỗ, không lứt thắng được những trở ngại, không vượt qua được những thử thách. Chúa thấy được cái ý đó. Chúa thấy được cái nỗ lực của những người đang bước đi trong thương xót. Chúng ta đồng hành với nhau, hiệp hành với nhau, cùng với nhau mà đi, cùng với nhau chia sẻ cái thân phận con người yếu đuối này, để đừng có loại trừ nhau, để đừng có kết án ai, mà hãy yêu thương nhau ngay cả kẻ thù của mình nữa. Mà nếu không như vậy, Chúa nói rằng các con có hơn gì những người ngoại đâu. Có hơn gì những người khác đâu. Những người không có đạo, những người khác đạo, họ vẫn đối xử với anh em mình mắt đền mắt, răng đền răng. Họ vẫn chào người mà họ thích. Họ vẫn ghét người họ không ưa. Và họ vẫn trả thù người mà đã làm hại họ. Quy luật tự nhiên đối nhân xử thế là như thế. Nhưng mà mình phải vượt lên trên cái đó. Đó mới gọi là hoàn thiện, nên hoàn thiện, đang tập. Vì thế mà mình không đòi hỏi ai phải hoàn thiện hết. Không có cầu toàn. Có những người cầu toàn. Cứ lấy mình làm mẫu mực, làm tiêu chuẩn. Cái gì cũng phải hoàn toàn, cái gì cũng phải hoàn thiện. Sai một tí, chật một ly, xê xích một chút, thay đổi một tí, không được như ý là bắt đầu khó chịu. Làm trang web này, làm truyền thông này. Thưa anh chị em, ai mà không muốn hay, ai mà không muốn đẹp, ai mà không muốn tốt. Nhưng mà có những trở ngại, có những trục trặc chứ. Có những trở ngại, có những trục trặc. Nó ngoài ý muốn của mình, nó ngoài tầm kiểm soát của mình. Cúp điện thì sao? Rồi mạng nó yếu thì sao? Mạng nó chập trà chập trờn thì sao? Làm gì được? Phải không ạ? Vì thế mà mình chấp nhận những cái giới hạn của con người, hiệp hành với nhau. Thì chấp nhận những giới hạn của nhau. Hiệp hành với nhau thì chấp nhận rằng là người bên cạnh mình có khi họ không hoàn toàn được như mình mong muốn. Hay công việc cũng không như mình mong đợi. Và chương trình cũng không diễn tiến như mình hoạch định được. Vẫn chấp nhận. Vì chúng ta đang nên hoàn thiện. Chỉ có một đấng duy nhất. Khi người thanh niên đến nói với Chúa, lạy thầy nhân lành, Chúa bảo, sao lại gọi ta là nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành thôi là Thiên Chúa. Vậy thì hãy nên hoàn thiện như cha của anh em ở trên trời là đấng hoàn thiện. Chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng hoàn thiện. Còn chúng ta là đang nên hoàn thiện, đang nên giống cha. Mà mỗi lần mình làm cái gì tốt, mỗi lần mình làm cái gì hay, mỗi lần mình làm cái gì đẹp là mình đang dần dần trở nên giống Chúa. Nhất là, cái khó nhất là khi anh có thể yêu thương được kẻ thù, thì anh đang trở nên giống Chúa. Còn lúc nào anh vẫn nuôi sự hận thù, thì anh đang dần dần xa Chúa, khác Chúa và nên giống ma quỷ. Nơi ma quỷ, hỏa ngục chỉ có sự thù hằn, sự ghen ghét, không tha thứ, không có lòng thương xót ở đâu. Một trong những cách để thể hiện lòng thương xót, đấy là khó nhất mà đỉnh cao, đó là tha thứ. Tha thứ cho kẻ làm khốn mình, tha thứ cho người hại mình, tha thứ cho người chơi mình, tha thứ cho người không có thiện cảm với mình, có thành kiến với mình, chỉ có gato là ghen ăn tức ở với mình mà thôi. Mặc dù mình không làm gì người ta, nhưng mà vì mình có cái gì đó hơn người ta, hoặc là có cái gì đó mà người ta cho rằng là mình hơn người ta, cho nên người ta ghen tức. Và vì người ta ghen tức với mình, người ta coi mình như kẻ thù. Và vì coi mình như kẻ thù cho nên họ làm tìm mọi cách để làm hại mình. Lúc đó, anh có tha thứ được cho họ hay không? Trả lời, không. Không. Và không. Sức của con người mình chỉ có thể trả lời được như vậy. Và chỉ có thể làm như thế mà thôi. Nhìn lên cha trên trời. Mình muốn trở nên giống con của cha trên trời là đấng mà cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt. Người tốt là ai? Người xấu là ai? Là tôi. Có lúc tôi tốt và cũng có lúc tôi xấu. Thì cha trên trời vẫn cho mặt trời soi trên tôi. Tôi được hưởng ánh sáng mặt trời. Chứ còn nếu lúc mà tốt thì có ánh mặt trời, lúc mà xấu thì không có ánh mặt trời. Lúc ngó qua ngó lại, chẳng thấy thằng nào có ánh mặt trời. Thằng nào cũng tối om. Vì chúng ta ai cũng là những kẻ tội lỗi, có thằng nào tốt lành đâu, có ai hoàn thiện đâu, có ai là thánh thiện đâu. Kinh Thánh mặc khải cho chúng ta một điều, sự thật bi đát, đó là không có một người lành, dẫu một người cũng không. Người lành đây tức là người hoàn thiện, người lành đây là người lành thánh, là không vương tiểu. Ai dám bảo mình không vương tiểu? Có thể lúc này tôi mới xưng tội xong, tôi hoàn toàn sạch tội, nhưng mà hôm qua tôi đã phạm chưa? Và có chắc chắn là ngày mai tôi không phạm không? Còn sống là còn có thể phạm tội mà, phải không? Cho nên chú mới nói, được rồi, con cứ nói là không tha thứ vì người ta không có tốt, phải không? Được rồi, vậy thì con nhìn cha trên trời coi, cũng cho nắng xuống trên kẻ tốt và kẻ xấu. Vậy thì con là xấu hay tốt mà vẫn được hưởng ánh mặt trời? Vậy thì nếu mà chú tính sổ giống như con tính sổ với thằng bạn, nhưng như con tính sổ với cái người mà đang chơi con, vậy thì con lọt lưới rồi, lọt sàn rồi, không hy vọng vào được nước trời rồi. Và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Mưa xuống trên người công chính, lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp. Vẫn có mưa xuống. Mà nếu Chúa cũng tính là mưa xuống trên những người công chính thôi, còn những người bất chính là không có một giọt mưa nào. Liệu tôi có hứng được giọt nước nào không? Anh có hứng được giọt nước nào không? Sao không mưa xuống đây vậy? Mày bất chính mà mưa cái gì? Ủa vậy hả? Chứ sao anh tưởng anh công chính à? Anh tưởng anh ngon à? Lạy Chúa xin thương xót con. Mưa vẫn xuống trên người công chính và kẻ bất chính. Lòng thương xót vô biên. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con. Dù đời con là tội lỗi, bất xứng, nhưng Chúa vẫn cứ mưa hồng ân xuống. Vậy thì thưa anh chị em, khi mà mình suy nghĩ như vậy, mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn phải không? Có thể mà tha thứ được cho những người làm khốn mình, kẻ thù mình, kẻ ghét mình, kẻ ghen ăn tức ở với mình. Chứ không mà cứ nghĩ theo kiểu tự nhiên, điên lên đấy anh chị em. Nhìn mặt là phát ghét rồi à? Ướt. Lườm lườm cái gì? Nhìn cái gì? Nhìn ra mặt nó thấy bực kinh. Tao hận thấu xương. Mặt thì vẫn cười cười, ngoài miệng thì nam mô, trong bụng thì một bồ dao găm, lửa hận thù ghen ghét. Thế tôi thấy có những người mà họ ghen tức với tôi mà họ điên thật ấy. Họ nói rồi họ làm đủ thứ hết, chỉ vì mỗi tội là ghen tức thôi, mà mình thấy thương họ. Cha không tức à? Họ chơi cha như vậy, họ làm hại cha như vậy, họ bêu giễu cha như vậy, họ hạ cha sát ván như vậy mà cha không tức à? Không giận à? Nói thật, con người tự nhiên ai không tức, ai không giận. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, thấy họ mới là người đáng thương hơn là đáng giận. Họ là người đáng tha hơn là đáng ghét. Vì sao? Khi mà họ phải mưu mô tìm cách hại tôi, họ vất vả lắm chứ. Họ suy nghĩ cũng phải nát óc ra chứ đâu phải dễ mà chơi tôi được đâu. Họ toan tính lắm, mất thời giờ, mất sức lực. Và nhất là mất bình an. Mất bình an. Khi tôi thù ai, khi tôi ghét ai thì lòng tôi có êm không? Có yên không? Có bình an không? Vì thì cái người thiệt thòi là tôi trước đã. Cái người mà thù ghét người khác thì chính lòng mình nó nặng nề lắm, có phải không? Có khi ăn không ngon, có khi ngủ không yên. Rồi có khi mình muốn hại người ta mà, cho nên lúc nào mình cũng sợ người ta hại mình. Gọi là suy bụng ta ra bụng người. Mình ghét nó, cho nên mình cũng nghĩ rằng nó cũng ghét mình. Mình muốn chơi nó, cho nên mình cũng nghĩ rằng nó cũng sẽ chơi mình. Vì thế lúc nào mình cũng phải đề phòng, lúc nào cũng phải phòng thủ. Còn người ta có nghĩ ngợi gì đâu, cứ vui vẻ, cứ vô tư, cứ thoải mái. Ủa sao cha không có buồn, không mất ăn mất ngủ? Tại sao buồn, tại sao mất ăn mất ngủ? Thì người ta ghen tức ta, cha người ta chơi cha, người ta hại cha, đủ thứ như vậy. Ô mà tôi có bị sao đâu nào? Mình cha bị mất hết rồi, có phải của tôi đâu nào? Nhưng mà cha bị nhục nhã, bị sỉ nhục như vậy thì cũng đáng lắm chứ, tôi có tốt lành gì đâu nào. Rồi người ta chơi bảo như vậy là còn nhẹ đấy. Cứ suy nghĩ vậy thấy còn gì tức không thưa anh chị em? Mà thấy thương cho người ta, lại phải thua keo này bày keo khác. Thôi, chẳng có bày keo nào cả, chẳng có thắng, chẳng có thua gì cả. Như vậy thì nó nhẹ nhàng cho mình hơn nhiều, đúng không ạ? Cho nên anh chị em mình tập có một cái suy nghĩ thoáng, suy nghĩ đến nơi đến chốn, suy nghĩ một cách rõ ràng, một cách chính xác như vậy, mình sẽ thấy rằng là khi tôi làm điều đó không phải là tôi mù quáng đâu. Khi tôi làm điều đó không phải là tôi rồ, tôi dại, tôi khờ, tôi điên đâu, nhưng mà tôi suy nghĩ rất là chín chắn, rõ ràng, phải quấy và lấy lời Chúa để mà soi sáng hướng dẫn cái suy nghĩ của tôi, lời Chúa hướng dẫn hành động của tôi, lời Chúa hướng dẫn tư tưởng của tôi, và như vậy tôi thanh thản nhẹ nhàng. nếu được như vậy. Hôm nay, trong sách Đệ Nhị Luật, Môi-se nói, hôm nay Đức Chúa Thiên Chúa của anh em truyền cho anh em phải đem ra thực hành các thánh chỉ và quyết định này. Anh em phải hết lòng hết dạ tuân giữ và đem ra thực hành các điều ấy. Hôm nay, chứ không phải chuyện hôm qua, chứ không phải chuyện của ngày mai, nhưng mà hôm nay đem ra thực hành các điều răn thánh chỉ của Chúa. Mà điều răn thánh chỉ của Chúa ngày hôm nay nói với tôi, nói với mỗi người trong ngày thứ 11 của 40 ngày tĩnh tâm vào trong sa mạc, đó là hãy yêu thương kẻ thù, hãy tha thứ cho kẻ làm khốn mình, kẻ hãm hại mình. Nào, làm đi. Mà điều đó trước tiên là cầu nguyện cho họ, thể hiện tôi nói tôi tha thứ thì như thế nào? Lòng tôi không giận, không ghét. Đi mạnh hơn nữa, lên hoàn thiện hơn nữa là cầu nguyện cho họ. Không những là tôi không thù, không ghét, không giận, không hờn, không oán, không căm, mà tôi còn cầu nguyện cho họ, mong ước những điều tốt lành cho họ. Thường thì ta thấy những kẻ thù mình mà gặp những điều tốt lành, mình có vui không? Bực thật, sao vậy? Nó lại trúng số rồi. Bực ơi là bực. Gian ác chơi tao suốt vậy mà chú cho nó trúng số. Sao nó không tới số đó đi? Phải không? Khi mình không thích ai mà họ được cái gì may lành là mình buồn. Trời ơi, đã thiệt, đúng thiệt đó. Trời bất dung gian đó. Sắp nay mình vui dữ vậy. Nhà kia cháy rồi. Người ta cháy nhà mà mày vui, xong vui, đáng cái đời nhà nó. Buôn bán cứ giành giật với tao, tranh chấp với tao, không đáng đời, lại vui. Mình cũng giống người thế gian vậy thôi hả? Ủa vậy là Công giáo hả? Vậy đang ghi lòng thương xót hả? Ủa quên, si quên. Si quên. Thưa anh chị em, chúng ta mỗi người mình làm cái điều đó. Ngay hôm nay anh em đã làm cho Đức Chúa tuyên bố rằng người sẽ là Thiên Chúa của anh em. Anh em phải đi vào đường lối của người, đi vào con đường thương xót, bước đi trong thương xót. Hôm nay anh em bước đi trong thương xót là anh em đi theo đường lối, là anh em tuân giữ các mệnh lệnh quyết định, là anh em nghe tiếng Chúa. Hôm nay như thế thì anh em thuộc về quyền sở hữu của Thiên Chúa. Anh em vượt mọi dân tộc về vinh dự, danh tiếng và vinh quang. Anh em là một dân thánh hiến cho Đức Chúa. Dân được thánh hiến cho Đức Chúa. Mỗi người qua bí tích rửa tội, mình được thánh hiến cho Thiên Chúa. Mỗi người đi vào con đường lòng thương xót Chúa là mình được thánh hiến cho Chúa để dần dần mình trở thành con người của lòng thương xót. Giờ đây, mỗi người hãy suy nghĩ, ai là người tôi ghét nhất trong cuộc đời này? Ai là người tôi khó chịu nhất? Ai là người tôi căm ghét, ghen tức? Hãy mở lòng ra, dâng một lời cầu nguyện cho họ, xin Chúa cho họ những điều tốt lành nhất, và xin cho lòng con được mở ra, tha thứ cho họ như Chúa đã tha thứ cho con, thương xót họ như Chúa thương xót con. Như thế, con đang được trở nên hoàn thiện như Cha trên trời đấng hoàn thiện.